Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ ba của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Anh Giao Liên tỏ ra rất rành, anh ta không gạt cái tàn trắng ở đầu điếu thuốc để cho nó bọc cái cục lửa, giữ khói và giữ hơi ấm. Anh trả lời, để rồi đồng chí sẽ thấy, lá mục từ đời Hồng Bàng tới bây giờ, có ai mà cào mà hốt. Bây giờ con cháu Đức Hùng Vương mới lội qua đây lần thứ nhất, nó ngập đến ống chân. Đồng chí lội vào đấy, rồi đồng chí có cảm tưởng là da thịt của đồng chí đã mục đi, hoặc là bị cái đốt lá mục đó cạp hết, còn lại ống xương mà thôi. Ý đồng chí nói gì mà nghe ghê vậy? Tôi nói thiệt mà, anh Giao liên tiếp. Nhưng chưa hết đâu, còn dắt nữa. Trời đất ông thánh thần ơi, dắt như mạ rải trên ruộng vậy. Rất tiếc rằng mình không ăn nó được, chứ nếu ăn được thì ở vùng này không lo cực ăn. Tôi rùng mình, chỉ vì hai chi tiết của anh Giao Liên vừa nêu lên đó cũng làm cho tôi hình dung ra chặng đường sắp tới. Anh Giao Liên hãy còn trẻ, nhưng gương mặt đầy vẻ phong sương, dáng người sơ sát quá, quần áo thì rách mốt. Trong người anh không có cái gì quý giá cả, ngoài chiếc bayonet của một khẩu súng cạc pin, vải mũ của anh dùng để che mưa thay áo cũng rách nát. Có lẽ vì có cảm tình với tôi và trông tôi nhiều tuổi hơn nên anh tự xưng tên và đôi lần xưng bằng em khi nói chuyện với tôi. Em tên là Tấn, em công tác ở đây đã 2 năm. Tấn tiếp. Trên chặng đường này chỉ có em là công tác lâu nhất, còn ai đổi đến đây thì cũng chỉ chịu đựng 6 tháng là cùng, hoặc xin đổi, hoặc trốn mất. Anh xem đó, khúc đường này toàn ngâm mình dưới nước, 1 năm ít ra cũng 8 tháng. Cứ cách 1 ngày lại ngâm nước 1 lần như thế, mà mỗi lần ngâm ít ra cũng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ, da thịt nào chịu nổi, từ dưới nước lên bờ, đâu có áo quần mà thay. Ý da, khổ thế. Em cũng biết các anh đau lắm, nhưng không còn cách nào khác. Sao không tìm con đường khác mà đi cho khỏe? Tấn rít đến hơi thuốc cuối cùng, còn lửa đã cắn đôi môi. Tấn mới chịu phun nó bỏ đi. Tấn còn luyến tiếc nhìn theo cái đuôi thuốc không thể hút thêm hơi nào nữa và lơ mơ nói với tôi, đường nào đâu nữa mà đi hả anh? Đường bộ chẳng hạn, cho nó khô, khỏe hơn. Tấn nói, tôi đã lội nhẫm giấu cái vùng này, tôi cũng đã nghĩ tới điều đó chứ không phải là không nghĩ. Nhưng nếu bây giờ mà tôi dắt các anh đi đường bộ thì lập tức anh sẽ chửi tôi gấp 100 lần con đường này. Sao dữ vậy? Tôi lội rừng trèo núi cũng đã nhiều rồi mà. Ừ, tôi nghe nói các anh leo đồi 1001 là cao nhất, nhưng ở ngoài đó chỉ có một cái đồi đó thôi, và lại có đường để mà đi, còn vô đây thì còn đường còn đất gì nữa. Nay lối này mai lối khác, đi mãi rồi nó thành ra đường. Sao cứ đổ đường như vậy? Biệt kích người thượng ghê lắm anh ạ. Tôi rùng mình, nhớ lại có lần một cậu đã kể cho tôi nghe về bọn này. Tấn tiếp. Nếu mình cứ đi mãi một con đường thì chết với nó ngay. Chúng tôi ngồi lặng im. Tôi thì hoang mang, còn Tấn thì đăm chiêu lo nghĩ. Một chốc, Tấn nói. Các anh không thể đi đường bộ ở đây. Nếu tôi có dắt các anh, thì trong các anh sẽ có người bị ngã chết hoặc không chịu đi. Tôi thấy trong đoàn đi kỳ này, toán thứ dữ, nào phụ nữ, phụ nang, nào ông già, nào nòng pháo, khiêng sao được. Đại khái, những cái dốc leo lên, mà nếu người ở trên ngã thì những người ở phía dưới cũng ngã theo, vì người đi ở dưới, cái mũi hôn cái gót chân của người đi trên. Không phải chỉ một quãng, mà toàn bộ chặng đường này từ đầu chí cuối. Anh khẩu đội trưởng đến. Anh ta như một con mèo ướt, giống như một vị chỉ huy đang đi tới tuyệt lộ cùng đồ. Anh ta giáo giác có vẻ tìm cái đám tàn quân của anh ta. Tôi đã học được cái thái độ lạnh nhạt của anh Giao Liên trước sự đời. Hăng hái quá chỉ chuốc thêm tai họa, ở đâu chứ ở trên con đường này thì như thế đó. Đột nhiên Tấn hỏi tôi, anh đi tập kết như vậy là 10 mấy năm? 10 năm, cậu ra đây bao lâu rồi? Mới có 2 năm thôi. Tôi lại gặp một thanh niên Nam Bộ nữa ở đây, điều đó làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi, sao các cậu không ở trong đó, lại ra đây làm gì? Ôi, thanh niên xung phong mà. Nhưng phải chọn vùng thích hợp chứ, tôi coi cậu bị chanh nước phải không? Ôi thì đúng quá rồi, ma thiên nước độc mà. Tấn tiếp, thì tôi cũng tưởng là đi vài tháng hoặc 1 năm là cùng, chớ ai dè nó dây dưa đến thế này. Hơn nữa, tuổi trẻ ham cái lạ, tôi nghe nói vùng này cảnh đẹp, muốn ra xem cho biết. Với lại, nghe các anh về đông lắm, súng ống rất dồi dào, ra đây tiếp sức vận tải với các anh. Không ngờ ra tới đây thì gặp toàn chuyện thối chí, bây giờ muốn trở lại xứ mình, không có đường về. Tôi ngồi lặng thinh mà nhìn cậu thanh niên, đây lại cũng là một loại người hăng hái đi theo cách mạng như tôi thở trước. Tấn thở dài. Hê, thiệt, đúng là buông hình bắt bóng, cuộc đời nó cứ đưa đẩy mình đi, càng ngày càng xa quê hương mình, đi đến những nơi không biết để làm gì và sẽ đi tới đâu nữa. Tôi cười. Hê, thì cũng như bọn tôi đây, là cả bọn tập kết, hồi ra đi đâu có ngờ phải đi lâu dữ vậy. 2 năm trở về thành 10 năm, không chừng trở thành 20 năm nữa là khác. Té ra không có đúng gì cả. Ờ, thì có thế, cách mạng mà. Ông chính giọt miệng đáp. Ê, mấy đồng chí nói vậy, thành ra cách mạng nói láo hay sao? Nói vậy mà nghe được à? Đâu có phải tôi nói cách mạng nói láo, nhưng tôi cho rằng cách mạng không tiên đoán nổi nhiều vấn đề, thành ra không đối phó được. Ví dụ, ông chính hốt một ngụm nước trong cái bi đông Mỹ nhìn tôi chòng chọc chờ đợi. Tôi không tìm ra câu trả lời. Tôi cười và nói, ờ thì đó.
Đó đâu, cái gì, hồi nào, và chứng ai? Nói thì phải có biện chứng.
Dường như ai động tới cái tim gan của ông, nhưng tôi cũng không muốn khơi lên làm gì cái sự gan dở của ông ta. Ông ta làm như ông là người thành, thủ thành độc nhất của cách mạng. Không có ông thì cách mạng bị phá lưới ngay vậy, cho nên tôi chỉ cười giả giả. Nói cho vui vậy thôi mà ông chính. Tấn có lẽ cũng biết tính ông chính, nên vội gạt ngang câu chuyện mà sang hướng khác. Tấn nói, còn cái chuyện tình hình trong mình hiện nay, tôi nghe anh em nói, em thì cũng lạc hậu lắm rồi, nhưng vừa có mấy anh từ trong đó ra, hoặc em được thư nhà cho biết, trong đó bây giờ lạnh đánh dữ lắm, ở nhiều nơi cơ quan không có chỗ ở, ba lô lúc nào cũng vác trên lưng. Tại sao vậy? Nghe nói vùng giải phóng bây giờ rộng hơn cả hồi thời đánh Pháp nữa mà. Ôi cái đó thì ở đâu không biết, còn chứ ở Cà Mau, Bạc Liêu thì không thấy. Anh nên nhớ rằng bây giờ Mỹ đã nhảy vô 400-500 ngàn lính rồi, mà nó đánh mình không có đi bộ như Tàu như Tây hồi trước đâu. Vậy nó đi bằng gì? Đi bằng máy bay. Nó nhảy dù hả? Nhảy dù thì không đáng sợ. Nhảy dù thì ít, mà nhảy dò thì nhiều. Nhảy dò là gì? Tấn cười và nói, anh phải học sách, tránh nhảy dò trước nhé, kẻ về trong kia bất cập rồi thì không né được đó. Ừ, nói nghe đi thử đi. Đại khái là nó dùng trực thăng, anh biết trực thăng không? Một loại máy bay, có nhiều người bắt mới về, khi nghe nói trực thăng thì biểu môi. Ôi, máy bay to bằng con chuồn chuồn, đó là so sánh nổi với phản lực, chứ nó là diều hâu, thì mình gọi là con gà anh ạ. Ông chính bao giờ cũng là thủ thành rất chăm chú trong khuôn gỗ, mắt của ông lom lom dòm trái bóng để nhào ra cướp lấy trong chân địch thủ. Ông nói,
đó là đánh giá địch quá cao rồi.
Dạ không phải vậy đâu ông ngoại, Tấn vui vẻ đáp, để con tỏa đầy đủ cho ông ngoại xem có đánh giá địch cao hay không. Tấn tiếp, còn ví dụ mình đang hội nghị nhé ông ngoại, còn ví dụ như thế, mấy chục người mình đang ngồi trong mái nhà, bỗng nghe tiếng máy bay, người gác chạy vào báo, ông ngoại xếp giấy tờ vào sắt cốt chưa xong, thì máy bay nó ào tới, ló đầu ra xem, thì máy bay nó ở ngay trên đầu mình rồi, cánh quạt nó quạt tung cả nóc nhà, chạy đi đâu, chiếc trực thăng như một con diều hâu, thò móng ra và xòe cánh ra, chụp phủ lên đầu mình, có phải mình trở thành một lũ gà con không ông ngoại? Ông chính ngồi há hốc mồm ra nhìn Tấn. Tôi cũng lặng thinh, không ai cãi được cái ý kiến gà con và diều hâu của Tấn nêu lên từ đầu. Tấn tiếp, chưa hết đâu, khi cuộc hành quân xảy ra thì chung quanh cây cỏ cũng không rảnh rang mà nhìn, tất cả đều quằn quại trong những loạt đại liên. Ở đâu bắn? Nó không sợ bắn lầm nhau à? Tấn nói, đâu lầm được, lính chưa nhảy xuống là súng từ trên máy bay bắn xuống làm vòng đai chung quanh cuộc hành quân mà, nghĩa là nó vây chặt, nếu mình nhát thì không chạy lọt ra được khỏi vòng vây, và nếu ở trong vòng vây thì nó bắt sống. Tôi nói, nhưng ai bắt sống được mới chứ, máy bay bắt sống thế nào được? Tấn cười,
à chết,
tôi chủ quan quá, tôi quên rằng anh và ông Chính ở ngoài Bắc chưa từng bị nhảy dò nên không biết việc đó ra làm sao, nó như thế này. Không phải nó đi máy bay thôi đâu, mà trong ruột máy bay có lính hẳn hồi, nó đáp xuống đất, lính nhảy xuống vừa chạy vừa bắn liền. Đấy, anh coi chung quanh thì nó vây rồi, trong ruột lại có lính sục sạo và bắn như mưa bất, mình có khác nào như con cá trong đăng trong lưới không? Cho nên lúc bị nhảy dò, người yếu bóng vía không dám chạy thoát ra khỏi vòng vây mà cứ ngồi trong hầm thì tội nghiệp lắm. Cùng một lúc với lính đổ xuống đất, mấy chiếc trực thăng yểm trợ bắn vây chung quanh, lưới lửa dày đặc, nếu có gan thì chạy vào liều, rủi ro thì gãy giò, mai thì chạy thoát, nếu nhát thì ngồi trong hầm. Khi nghe tiếng súng vừa dứt, ló đầu ra định chạy, thì lúc đó lính đã tới bên miệng hầm vẫy gọi, mình lóp ngóp chui ra. Tấn tọp một hốc trà rồi tiếp. Đại khái một cuộc nhảy dò gồm có màn thứ nhất, nó như vậy đó, ông ngoại còn xí quách để chạy không? Như vậy mình có trở thành lũ gà con không? Ông Chính làm thinh. Tôi thấy ông Chính hơi ngượng vì không làm sao vớt nổi cái khí thế cách mạng dưới làn đạn trực thăng, cho nên tôi đỡ cho ông khỏi ngượng. Ồ vậy ở ngoài Bắc tôi nghe chiến thực trực thăng vận bị bẻ gãy hết rồi, bảo là mình muốn rủ nó tới rồi mình muốn diệt nó lúc nào cũng được mà. Ôi ai nói? Thì có biết ai nói bây giờ, nhưng đọc báo nghe đài thì thấy nói luôn. Nào chiến thực bủa lưới phóng dao, nào phượng hoàng vồ mồi, vân vân. Tất cả đều chẳng ra chi. Ở ngoài Bắc nghe nói thì tụi tôi tưởng tượng chắc khác nào Mỹ là một lũ ngớ ngẩn, một lũ chim non cứ đâm đầu vào bẫy. Ôi mấy thằng cha nhà báo nói dốc, có chiến thực nào của nó bị phá sản đâu. Tôi biết mấy cha đó nghe một ít rồi tán ra, chẳng hiểu cái trực thăng nó ra làm sao cả. Nó gắn cả chục cây súng toàn đại liên trên đó, chứ phải chơi sao mà muốn hạ thì hạ. Tôi ngao ngán. Ai biết đâu, ở ngoài đó nghe vậy thì hay vậy, mà ai cũng định về xem một vài trận quân mình hạ trực thăng chơi. Tôi còn nghe nói là cả trẻ con cũng có mưu kế bắt được trực thăng. Tấn trời môi, ui, toàn những chuyện chổng cẳng lên trời giọng đầu xuống đất, chuyện nước lã khuấy nên hồ thôi. Để anh về tới trong đó rồi anh sẽ thấy trực thăng là cái gì mà mình bẻ gãy dễ dàng như vậy. Tấn nói tiếp, tôi nói thật với anh, nếu Mỹ bỏ cái trực thăng rồi, mình mới khỏe. Ông Chính thấy khó bề quy kết cho Tấn là mất lập trường và nhờ tôi mở lối ra, cho nên ông ta quay đi nấu nước, không sân si nữa. Trưa, rừng cơn sau cơn mưa, lá cây chuyển động trong sự lặng lẽ âm thầm, những búp non nảy thêm ra, nhựa cây chảy rạc rào trong thân cây. Tôi cứ quên đi những luồng thán khí do cây thở ra và làm hại đến sức khỏe con người, mà tôi cứ tưởng đây là cảnh rừng thơ mộng với các án hương thơm lân lân sực nức lòng người. Nhưng nghe chuyện càng rầu, chuyện qua đã không hay ho chi, còn chuyện sắp tới thì không như mình tưởng. Hồi ở Hà Nội, tôi cứ tưởng tượng qua các bài báo bóc tiếu tới trời, tưởng về tới quê hương là toàn bầu trời xanh mát, xuồng ghe tấp nập, bộ đội hành quân bằng đò mái, vân vân. Tôi sực nhớ một thằng nhiếp ảnh bất lương nói láo, hắn ta bịa bạc, toàn dựng đâu ra tấm ảnh một cô gái co kéo rất ngon lành chẳng thua đào hát bóng, vậy mà cô ta chống xuồng bằng cây sào rất dài, ở phía sau cô ta lố nhố xuồng ghe và người, dưới bức ảnh để một câu nghe khoái chí tử: đuổi giặc trên Đồng Tháp 10 trong sương sớm. Ông vãi ơi, bây giờ tôi mới vỡ nhẽ ra, giặc đi trực thăng mà ta đuổi bằng xuồng, vác xuồng câu đặt trúm của Tháp 10 mà đuổi giặc đi trực thăng. Theo như cậu Tấn vừa nói thì trực thăng đâu phải là chuồn chuồn mà dễ sơ như vậy. Vậy mà tấm ảnh đó được các báo tranh nhau đăng trăng đầu xuân, và nhà báo nào cũng tìm cho bằng được để đem về treo cho con cháu xem cái sự đánh giặc đánh giả ở trong Nam. Tôi quay lại hỏi Tấn, thế rồi bọn mình làm sao mà đối phó? Cái gì chứ cái trực thăng mình không đối phó được anh ạ, nó kỳ cục lắm. Để anh về trỏng nếm mùi trực thăng, chứ bây giờ nói ông già ổng bảo tôi đánh giá địch quá cao. Anh khẩu đội trưởng gắt ầm lên làm đứt ngang câu chuyện của tôi và Tấn.
Đâu, cậu nào trong khẩu đội 2 đâu, tập hợp, mau lên.
Chẳng có ai nhúc nhích cả. Anh khẩu đội trưởng, đó là một hình tượng ai trông thấy cũng thương tâm. Tôi không hiểu anh là người gì, là cái gì nữa? Đầu thì băng bó, mặt mũi bơ phờ, tay chân thì trắng bột ra, những đầu ngón tay ngón chân thì tím ngắt. Anh chỉ còn mặc mỗi cái quần đùi, anh vừa dưới nước trồi lên như từ dưới âm phủ hiện về vậy. Vâng, anh cũng khá lắm. Anh còn nhớ mình là khẩu đội trưởng phải điều động cái nòng pháo lửa đi tới khi cho thấu miền Nam. Vì thế, cho nên anh mới bị lính dưới quyền của anh tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, có lẽ một trận tệ hại nhất trong đời chỉ huy của anh. Anh ta đi lật mặt từng người xem mà gọi và quát và năn nỉ. Vâng, chỉ huy ở đâu, chớ chỉ huy ở cái đường Trường Sơn này không có nghĩa lý cái chi. Nếu không nói là nó giống như chỉ huy ở các nơi khác. Vì sao? Chỉ huy là khoa học, là kỷ luật. Nhưng ở đây thì chỉ có một vế thôi, nghĩa là chỉ bắt lính giữ kỷ luật. Nhưng kỷ luật sắt, nhưng muốn cho nó giữ kỷ luật sắt thì ít ra phải cho nó ăn uống đầy đủ, ngủ nghê đầy giấc, quần áo giày dép tươm tất, xe pháo đúng tiện nghi, chớ còn một hạt muối không phát thêm cho nó. Thép khối như thế kia bảo nó khiêng thì nó vác làm sao, mà lại đi dưới nước thay vì đi trên bộ, leo núi thay vì đi đường thẳng. Pháo thì phải kéo bằng xe, chứ đâu phải quân đội nào lại di chuyển pháo bằng vai, trừ ra những đạo binh hồi thế kỷ thứ 13 trở về trước. Thế cho nên cấp chỉ huy như anh khẩu đội trưởng này phải có hai cây gậy chỉ huy, một đúc trong lò cách mạng vô sản, hay là cây gậy làm bằng bông gòn có tẩm nước hoa, không phải dùng để quơ múa ra lệnh, mà để dùng quét qua quét lại trên mỗi chiến sĩ. Anh khẩu đội trưởng đã dùng cây gậy sắt đối với lính của anh hôm qua rồi, cây gậy đó bị những ông thần đói quật lại gãy tan tành, và chính vị chỉ huy cũng no đòn suýt chết. Vì thế cho nên anh ta phải dùng tới cây gậy bằng bông gòn. Chứ sao, thằng khôn ngoan là thằng phải biết xoay sở theo thời thế, nhân tâm, cưỡng lại nó thì tan xác ngay mà thôi. Anh khẩu đội trưởng đi đến một anh chàng ngồi trên ghế cây, anh ta vỗ vai cậu lính. À, đi cậu, trở lại tiếp một tay. Tiếp làm gì ạ? Khiêng pháo, chặng này đâu phải phiên em. Cậu tên gì nào? Ôi trời, thủ trưởng quên cả tên em à. Ừ, mày tên Tùng phải không? Dạ, em tên Tụng ạ, Trần Thế Tụng. À, cậu đã từng... Cậu lính có tên Tụng cúi xuống nhìn xuống đất, cậu ta có cái tên của cậu ta ra, như muốn nhắc lại cho anh chỉ huy nhớ một thành tích bất hảo của cậu. Và có lẽ anh khẩu đội trưởng đã nhớ lại rồi, anh đã nhớ ra thằng Tụng là thằng gì rồi. Hắn nhảy tàu nổi tiếng và lúc nào cũng tìm cơ hội để quay. Hắn ta có cặp giò quất và đôi mắt chim mèo, có lẽ vì biết rõ thành tích của cậu lính này mà anh khẩu đội trưởng không muốn tiếp tục năn nỉ nữa. Anh ta quay sang một cậu có gương mặt bồ bỉnh dễ thương, đang trèo võng nằm vắt vẻo ở một hốc đá. Này, cậu tên Thường phải không? Vâng, vâng ạ. Cậu còn khỏe thì trở lại khiêng tiếp cái nòng pháo với tớ, nó còn nằm đằng kia. Ô dạ, em sốt quá thủ trưởng. Tớ cũng đang sốt đây. Em đi không nổi ạ. Thế thì làm sao? Có mấy cậu kia còn khỏe lắm. Mấy cậu nào? Thủ trưởng bước quá vào bụi kia, chúng nó đang ngồi giẫm ở đó, nói chuyện râm ran. Anh khẩu đội trưởng hơi nóng mặt, anh ta lại quơ cây gậy thứ nhất lên. Các cậu vô kỷ luật thế đến thế là cùng. Dạ, em đâu dám ạ. Các cậu coi chỉ huy của các cậu còn kém hơn con. Dạ, không ạ, em không dám ạ. Chúng mày sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Dạ vâng ạ, em sợ lắm ạ. Đầu láo, chúng mày là một lũ vô dụng. Dạ vâng, chúng em toàn một lũ vô dụng, ăn hại ăn bám, cho nên bây giờ em không thích ăn bám nữa ạ. Mày đừng có lắm mồm. Dạ, em sốt quá thủ trưởng, còn ký ninh không? Còn cái gì? Thủ trưởng còn muối không? Đây này, còn cái này, anh khẩu đội trưởng văn tục. Muối em chảy ra nước, đổ hết cả rồi. Tao bây giờ chỉ còn trên răng dưới dế, chứ còn cái gì? Nói xong, anh ta ngồi phịch xuống đất, không còn đủ sức đứng để nói chuyện nữa. Tôi bèn nhắc anh ta ra như cậu lính lúc nãy. Anh nên đi gọi cái đám phía sau bụi cây kia, mấy cậu đó trông còn khỏe. Tôi nói vậy mà anh ta dựng người lên như nhớ lại một điều quý báu. Anh ta xăm xăm đi về phía bụi cây, chân rảo bước, cổ ngẩng cao nhìn như đặt hết hy vọng vào cái đám người còn khỏe đó. Tôi cũng hy vọng sao cho anh ta tìm được một số người giúp anh khiêng cái của nợ kia tới đây. Tôi ngẩng cổ nhìn theo. Anh khẩu đội trưởng vừa rồi đi tới đám người kia, thì đám người kia ù té chạy vứt tung cả đồ đạc và bỏ cả quần áo đang phơi ở đó. Anh khẩu đội trưởng nhặt những hòn đá và những mẫu củi mục vứt bừa theo, vừa ném vừa nghiến răng chửi ổng tỏi. Con mẹ chúng mày, đồ quân... Quân gì, tôi nghe không rõ, nhưng chắc chắn đó là quân đội nhân dân, đồng đội của anh ta. Anh khẩu đội trưởng quay trở lại, mặt tái xanh ngắt, ngồi xuống bên võng tôi và thở như trâu cắt cổ. Bây giờ tôi mới nom thấy rõ thân hình anh ta, những nốt thâm đen khắp người và những vết sẹo trên mặt. Chân có những vết còn đỏ hơn, vết thương mới trên trán còn rỉ máu và nhuộm ướt cả vành băng. Để cho anh bớt mệt, tôi mới hỏi. Gì mà tụi nó chạy toán loạn như vậy? Hồi mẹ chúng nó! Sao? Cái gì? Lũ khốn kiếp! Mấy thằng đó, nó đánh tôi hôm qua. Ô thế à! Tôi giết chúng nó chết cha. Anh ta nghiến răng ken két. Tôi rơi mất khẩu súng ngắn rồi. Nếu không tôi bắn chết hết. Chúng nó phản động. Ôi thôi đi đồng chí ạ. À. Thôi sao được? Tôi nói. Mình là cán bộ. Vui hưởng sao cực chịu trước. Thì đồng chí coi đây. Tôi có còn ra cái thứ gì nữa hay không? Tôi là con người hay con vật? Anh ta xông tới giật khẩu AK của ai treo trên cành cây lên đạn và chạy vút đi. Nhưng anh ta đã không tìm thấy lũ người, họ vừa tẩu thoát. Anh ta quay lại, ném khẩu AK vào bụi và nói, lính tráng gì thế? Lính tráng gì mà đánh chỉ huy? Tôi nói sụi lơ, thì chúng nó đói, chúng nó khổ quá mà. Theo như tôi đi thì tôi biết họ cũng không muốn đi vào Nam. Đi vào Nam là tôi đây này, vì tôi ở trong đó, mồ mả tổ tiên tôi ở trong đó. Còn họ, còn anh, chính anh nữa, anh cũng đâu có muốn đi, đi làm gì. Nhưng bị bắt đi thì phải đi, cho nên gặp khổ thì muốn quay lại. Ừ, quay thì quay, thiếu gì bị quay trên đường này, nhưng tại sao đánh cấp chỉ huy? Tôi sẵn trớn nói luôn, vì cấp chỉ huy đánh nó, có phải không? Ừ đúng, tại tôi đánh chúng nó. Anh khẩu đội trưởng như vừa phát giác ra một vấn đề gì vô cùng quan trọng. Ừ, tại anh đánh chúng nó, cho nên chúng nó đánh lại. Khổ quá mà còn bị đánh thì chúng đánh lại, điều đó rất dễ hiểu thôi. Những người tù bị giam trong khám thật khổ và bị mất hết tự do giữa bốn tấm vách tường, sinh mạng như treo chỉ mành mà còn dám đánh lại. Có khi giết chết cả cai ngục thay, huống gì ở đây họ không phải là tù. Anh khẩu đội trưởng bỗng quơ hai cánh tay gầy guộc lên mà kêu thảm thiết. Trời ơi, như vậy thì tôi làm sao chỉ huy, làm sao tôi hành quân nốt con đường này được? Anh ta đấm ngực thùm thụp, nhảy tưng tưng lên, hai mắt đỏ, nọc hai hàm răng nhai ngấu nghiến như có vật gì trong mồm. Thế này thì tôi chết, tôi nghĩ, tôi bỏ. Rồi anh ta ngồi thụp xuống như đôi chân anh ta bằng sáp bị hơ lửa. Tôi thương anh ta quá. Chiều hôm qua khi xô sát nhau giữa anh ta và mấy cậu lính, tôi có trông thấy rõ màn kịch đó từ đầu tới cuối. Khi mấy cậu lính đánh anh ta rơi xuống suối thì tôi lấy làm thích thú, xem như sự uất của chính mình lâu nay được trả thù, được thỏa mãn, thấy vui thích cùng với các cậu lính kia. Nhưng tới giờ đây tôi mới hiểu thêm lòng dạ anh ta và thương hại anh ta, tội nghiệp cho cái nô tính của anh ta. Anh khẩu đội trưởng bị kẹp giữa hai cái gọng kềm lính và nhiệm vụ. Lính kiệt sức không muốn đi, không khiêng nổi nòng pháo quá nặng, còn anh ta là chỉ huy, lại bắt buộc chúng nó phải khiêng và phải đi đến nơi. Vì chúng không làm theo ý anh cho nên anh đã bắn dọa chúng nó và chúng nó sẵn sàng đánh lại anh. Anh ta khóc rưng rức. Tôi không biết lấy lời gì để an ủi anh ta, mà cũng không biết có nên an ủi anh ta không, để cho anh ta khóc, có khi vơi đi nỗi sầu. Tôi quay sang cậu Tấn Giao Liên. Bao giờ thì đi tiếp hả cậu? Chờ cho bọn họ tới đủ thì đi. Biết bao giờ họ mới tới đủ? Hỡi bao giờ thì bao, tôi biết làm sao bây giờ. Nhưng biết bao nhiêu thì đủ? 32 người dân chánh và một khẩu đội pháo. Đó ông khẩu đội trưởng đang ngồi khóc hu hu đó. Họ đã tới đây bao nhiêu rồi? Đó, họ đang ngồi rải rác đó, anh thử đếm giùm tôi xem. Độ 20 người, nhưng nếu họ không đến đủ thì sao? Tới giờ đi chưa đủ, rồi sẽ hay. Bây giờ cũng đứng bóng rồi, Ờ nhỉ? Anh Giao Liên có vẻ thẳng nhiên không tỏ một sự thương xót nào đối với ai, kể cả đối với anh khẩu đội trưởng. Anh ta dửng dưng như một người xa lạ, hoàn toàn ngoại cuộc. Tôi thấy vậy bèn hỏi, cậu có cách nào giúp anh khẩu đội trưởng không?
Giúp gì được mà giúp?
Thấy giàu quá, đã khổ rồi, còn gặp những chuyện thế này, tôi hết đi hết muốn nổi. Tôi gặp những cái cảnh này đã chán mắt, thú thật với anh tôi không thích bộ đội trên đường này một tí nào.
Sao vậy? Vì họ ẩu quá, bết bát quá.
Thì phải cần phải thông cảm sức khỏe và hoàn cảnh của họ chứ.
Ai không biết vậy, nhưng họ kỳ cục lắm.
Ví dụ như trạm tôi đang cấm không cho bắn thú rừng vì sợ lộ bí mật, nhưng họ không tuân theo, họ bắn tối ngày. Con gì họ cũng bắn, thậm chí con chim bằng ngón chân cái họ cũng bắn bằng súng AK.
Cậu có nói thêm cho bọn họ không? Tội nghiệp họ mà cậu.
Tôi nói gian cho bà móc con mắt tôi đi.
Cậu thành kiến với họ quá, đó là vài người lính thôi chứ.
Nếu lính thì tôi không nói, còn chỉ huy thì anh biết sao không? Các ông trời có súng ngắn thì bắn cả cá lồng tông dưới suối, bắn 2-3 phát chỉ được mấy con cá lồng tông bằng đầu đũa mà thôi, thế mà cũng bắn.
Tấn ngừng một chốc rồi tiếp. Họ bị ngán đường một tuần lễ, trạm tôi phải dời đi không dám ở chỗ cũ. Anh biết ở rừng mà dời, chỗ ở cực nhọc biết bao nhiêu, cồng kềnh đủ các thứ, nào nồi niêu tăng võng lôi thôi lết hết. Vậy mà bọn tôi có dám can thiệp và hâm bắn hâm đánh ai đâu.
Tấn ngừng một câu và hỏi tôi, mấy giờ rồi anh?
Gần đúng trưa rồi, tôi xắn tay áo lên xem đồng hồ tay.
Tấn nom sát vào mặt đồng hồ và kêu lên ngay.
Ồ, đồng hồ Liên Xô đẹp quá nhỉ? Vậy mà người ta bảo đồng hồ Liên Xô như cái cối đá không đeo được.
Ai bảo? Những người ngoài Bắc về như anh.
Họ nói hồi nào? Năm ngoái nay, em cũng không hiểu sao, nhưng em tự ái quá.
Tôi cười. Thì họ nói đúng chứ sao? Tự ái cái gì?
Anh nói sao?
Đồng hồ Liên Xô là đúng như vậy chứ sao?
Sao cái này lại đẹp thế kia?
Sao cậu biết cái này là đồng hồ Liên Xô?
Ở ngoài Bắc về không đeo đồng hồ Liên Xô thì đeo đồng hồ gì anh?
Tôi lại cười. Vậy cậu ở trông thấy cái gì ở đồng hồ Liên Xô?
Có thấy một cái.
Cậu thấy thế nào? Nói thiệt đi.
Tấn ngập ngừng. Tôi nói, sợ mất lập trường hả?
Quả thật là không đẹp mấy.
Không đẹp thì nói không đẹp, lại còn màu mè không đẹp mấy nữa.
Tấn lại hỏi tôi, còn đây là đồng hồ gì anh?
Ôi, Thụy Sĩ, sách mắt đâm ba nha.
Nói đùa chứ đây là Movado.
Hàng gì đẹp quá, ở ngoài đó cũng xài đồng hồ của phe đế quốc nữa sao anh?
Xài chứ sao không xài, mình không chế được thì mình phải xài của đế quốc chứ. Nhất là đồng hồ của phe mình đâu có ăn thua gì so với thằng Thụy Sĩ. Nhưng không phải chỉ trong lĩnh vực đồng hồ mà thôi, còn nhiều món hàng khác mình cũng thua nó xa.
Bỏ mạng rồi, tôi quên rằng ở bên tôi có cái cây lập trường đang nằm trình ình ra đó. Tôi vừa tốt câu chuyện, lại cũng vừa nghe ông Chính lên tiếng. Ông Chính đang nằm. Ông ngồi dậy ngay, ông xòe bàn tay ra dấu cho tôi ngưng ngay câu chuyện. Ông Chính nói,
các cậu nên giữ lập trường một chút. Tại sao đồ của mình lại thua đồ của đế quốc?
Tôi bỏ lãng ông khẩu đội trưởng đang khóc kia mà gây vào cuộc chiến đấu với ông lập trường. Tôi nói,
chuyện đó có gì mà mất lập trường hả cụ?
Không mất lập trường à? Khen phe đế quốc, chê phe ta mà lại không mất lập trường à?
Tôi suýt bật cười. Tôi và Thu đã đụng với ông Chính nhiều trận trên cái chiến địa lập trường này nhiều rồi. Trốn máy bay, ông cũng dở sách các mác ra mà lý luận. Rồi xem đùi đàn bà, ông cũng cho là mất lập trường. Bảo chân bộ đội đi như những cọc màng, ông cũng cho là khinh rẻ quân đội cách mạng. Và những người nói như thế là mất phẩm chất. Lần này khen đồng hồ Thụy Sĩ tốt hơn đồng hồ Liên Xô, có lẽ tội nặng hơn nhất tất cả trong những trường hợp trên ở trên kia. Tôi nói, đây là vấn đề hàng hóa rất hiển nhiên, có gì đâu mà mất lập trường.
Đồng chí nói như vậy mà không ngượng mồm à?
Theo như ông Chính, cầm hai cái đồng hồ Weiler và Bobeda, thì ông Chính dùng cái nào?
Ông Chính hơi ấp úng rồi đáp ngay,
nếu dùng thì tôi dùng cái Weiler.
Đó, sao ông Chính lại bảo rằng tôi mất lập trường?
Tôi dùng đồng hồ Weiler, nhưng tư tưởng của tôi lại khác đồng chí.
Xin lỗi, ông chính khác thế nào ạ?
Khác là dù tôi đeo đồng hồ Weiler, nhưng tư tưởng tôi vẫn còn là chiếc đồng hồ này là do sự bóc lột công nhân, bóc lột kỹ sư mà ra, chứ không phải như trường hợp cái đồng hồ Bobeda.
Khác thế nào ông chính?
Cái đồng hồ Bobeda là do sự toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân của công nhân, kỹ sư chung đúc lại mà thành. Vì lý tưởng cộng sản mà nó mang cái tên đó, Bobeda, là ý nghĩa của thắng lợi, đồng chí biết không?
Tôi hỏi tiếp, vì toàn dân, toàn ý, phục vụ nhân dân, và vì cái chủ nghĩa cộng sản, vì sao lại xấu hơn cái thằng đế quốc bóc lột công nhân, và nó không vì cái gì cao siêu hết hở cũ? Ông chính chẳng ngờ tôi lại ngoan cố, mà ví ông ta vào cái chân tường, mà chính ông tự xây cho ông trong mọi cuộc tranh luận là lập trường. Ông chính chới với, chưa tìm ra câu trả lời. Cũng may lúc đó Tấn đứng lên và bảo mọi người, chuẩn bị hành quân. Chào ôi, nghe tiếng hành quân tôi ấn cả xương sống, ấn cho tôi và ấn cả cho Thu. Vì ngoài sự lê lết của tôi, còn phải nâng đỡ Thu nữa. Một cái việc phải chung phí sức lực, nhưng chẳng có lợi lộc gì cho tôi hết, mà tôi phải làm. Trời ơi, con đường gì mà càng đi càng thấy mình đi vào tử địa vô cùng, đi vào tuyệt lộ. Nhưng mình vẫn phải đi tới, không thể đi lùi được. Tất cả mọi người nhốn nháo, kẻ thì lơ láo nhìn quanh, kẻ thì cứ ngồi lì ra đó, cơ hồ như cái lệnh kia không tác động chút nào đến mình. Không biết từ đâu bác sĩ Năm Cà Dôm xuất hiện như một nhân vật trong truyện thần thoại. Năm Cà Dôm nói, à, anh xem có giống quân thứ tư không? Tôi nói, quân thứ tư là quân gì? Năm Cà Dôm nói, nhìn đó thì rõ. Có ra cái thể thống gì không? Ấy vậy mà bảo là quân chiến thắng, đi giải phóng miền Nam đó, giải cái con mẹ tôi, chớ giải nổi mà giải, hả? Tôi hỏi, nãy giờ cậu ở đâu? Tôi mắc võng ngủ trong bụi cây chứ đâu, tôi nghe các vị nói đủ thứ hết, nhưng tôi không có lên tiếng làm chi, nhất là chống đối ông già lập trường thì nguy to, tôi nói toàn chuyện đâm hơi không thôi mà, ổng chỉnh mình mà xói đầu á. Có lẽ Tấn thích thú vì cách ăn nói dí dỏm của Năm Cà Dôm, cho nên Tấn rề rề không thúc giục thiên hạ đi ngay. Tấn nói, hồi nãy anh nói quân thứ tư là quân gì anh? Năm Cà Dôm nhìn Tấn rồi nói, ôi cậu không biết, đó quân thứ tư đâu, cỡ tuổi tôi với ông nhà văn này thì mới biết cái quân thứ tư đó. Hồi kháng chiến chống Pháp kia, cái quân đó rất nổi tiếng, nhất là ở chỗ nào có phở nờ. Nhất chỗ nào là có phở nờ, thì loại quân này thường xuất hiện. Ông chính gầm lên, tôi không hiểu tại sao các cậu kháng chiến 9 năm rồi, ra Bắc sống trong xã hội chủ nghĩa cả chục năm mà mở miệng ra toàn nói chuyện mất lập trường. Năm Cà Dôm cười khè khè, ai nói chơi cho vui cái bụng, chứ để cái chân nó bước theo. Nếu để ủ rũ như cậu thì buồn lắm, bước đi không nổi đâu, mà rồi dễ sanh bệnh hoạn lắm. Tôi chêm vào, bác sĩ nói cái gì cũng kèm theo bệnh hoạn, vào hết vậy. Hay, con người là sanh lão bệnh tử mà, chạy đường nào cho khỏi. Ý mà quên, để tôi nói chuyện quân thứ tư cho cậu Tấn nghe nhé. Năm Cà Dôm đặng hắn lấy trấn rồi nói, số là hồi kháng chiến chống Pháp thì ta có ba thứ quân, một là chủ lực quân, hai là địa phương quân, ba là du kích quân. Còn quân thứ tư? Tấn sốt ruột hỏi, quân thứ tư là quân gì anh? Năm Cà Dôm vui vẻ tiếp, xin lỗi ông chính, để cháu kể cho cậu bé này nghe chút xíu, vui chơi không có gì móc lập trường đâu. Số là có một gia đình nọ có một cô gái, một hôm có bộ đội tới đóng trong nhà, ông già cô ta thấy mấy chú em khi chiều đùa giỡn với đứa con gái mình thì sinh nghi, cho nên nửa đêm ổng thức dậy thắp đèn, giả đò đi đập mũi. Ông ta đi vô buồng rồi mùng cô con gái, thì thấy ngoài vách mùng có thòi ra hai cặp chân, ông ta lẳng lặng quay ra. Ông chính cao mày, nhưng không biết làm sao mà chặn chuyện của Năm Cà Dôm lại được, ông bèn lẳng đi chỗ khác. Năm Cà Dôm cứ vui vẻ kể tiếp. Ông già thấy nguy to rồi, nhưng không lẽ làm gì bây giờ, làm to ra thì đổ bể mất thanh danh bộ đội mà chẳng hay ho gì con gái mình, cho nên dung hòa giữa sự tức giận và thanh danh con gái, ông già bèn gọi anh chỉ huy thức dậy, đốt đèn, châm trà mời anh ta, rồi cuộn thuốc hút chậm rãi từng hơi, hút độ nửa điếu. Ông ta bèn mời anh sang, ông ta bèn quay sang anh chỉ huy và bắt đầu câu chuyện. Năm Cà Dông cười, chắc ông Chính ghét tôi lắm, nhưng mà ổng cũng biết câu chuyện đó mà. Ê, Tấn nói hay thiệt, ông già hay thiệt. Năm Cà Dông nói, tôi cũng phục lăng ông già. Tấn nói, thôi, các ông mình chuẩn bị đi, đường đi sắp tới toàn leo dốc và vắt. Thu hỏi, vắt là gì anh? Còn vắt nó đeo chân, đeo tay, nó cẩn, nó hút máu mình, chớ vắt gì. Nói rõ ràng hơn, đó là một loại đĩa sống trên khô và trên cành cây. Eo ôi, sao kỳ vậy? Chớ nhỏ tới lớn, chị không biết con vắt à? Ui, không thấy bao giờ. Thì đại khái, nó đeo có chùm, nó hút máu mình, và khó bắt khó gỡ lắm. Tấn nói tiếp với mọi người, bây giờ tôi xin phổ biến một việc để chống vắt nhé. Bà con mình có ai làm theo thì làm, không thì thôi, tùy ý, tôi không ép ai hết. Bây giờ chịu khó vô rừng, chặt cái cây bồ hòn đâm ra cho nhuyễn, bỏ vô cái ống trúc rồi đổ vào đó một tí nước. Đi ở trên con đường này, người nào cũng phải làm một cái ống trúc đựng bồ hòn như vậy để trị vắt, vắt nhiều lắm. Tôi nói thật đấy, nó đeo có chùm chứ không phải đeo từng con như các ông và các tiểu thư tưởng tượng đâu. Các bà các cô nào nghe nói vắt cũng nghĩ rằng nó sẽ đeo cắn từng con một, mà muốn bắt nó thì chỉ cần đưa hai ngón tay nắm nhéo lấy nó như một cử chỉ sang trọng vậy thôi. Tôi báo trước là không phải như vậy nhé. Nó đeo cả chùm, nó đeo kín cả bàn chân, nó đeo tới cổ, trên đầu mà cắn đấy. Tôi nghe nói một người bị vắt cắn vào động mạch cổ mà ngủ luôn. Tới sáng máu ra nhiều quá, mệt ngất, không dậy nổi, chớ chẳng phơi chơi đâu. Tấn nói tiếp, bây giờ các ông các bà đi nhặt cây bồ hòn và ống nứa bào chế một món trị vắt như tôi vừa nói đi. Còn ai có nhiều ký ninh thì gói ký ninh vào cái mảnh vải, làm thành một thứ bọc. Cứ hễ vắt đeo thì chấm vào là nó rớt ngay. Nhưng tôi biết không ai lấy ký ninh mà thay bồ hòn, nên chỉ lấy bồ hòn mà thay ký ninh thôi. Tôi nói vậy, không có nghĩa là dùng bồ hòn để trị vắt mà thôi, mà dùng bồ hòn để trị sốt rét cũng rất tốt. Người ta nói đắng như bồ hòn, thật là đúng vô cùng. Tôi đã từng uống bồ hòn thay ký ninh để cắt cơn sốt. Chào ôi, uống một hốp, đi tới mật xanh, đắng hơn ký ninh gấp 100 lần. Thu lắc đầu. Ôi, tôi nghe mà tôi ngán ngẩm tâm thần, đường đi gì mà kỳ cục quá. Càng đi, càng kỳ cục ra thêm. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 3 của Xương Trắng Trường Sơn đến đây xin chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.